Có lần người ta hỏi một nhà hiền triết rằng là có nên lấy đức để báo oán hay không? Thì nhà hiền triết trả lời rằng là như vậy thì lấy cái gì để báo đức? Nếu mà đức để cho báo oán, tức là người ta làm cái gì thù oán cho mình lấy đức độ, mình lấy tình yêu, mình đáp lại, thì còn cái gì để mà báo đức? Cho nên phải lấy trực để báo oán, còn đức thì để báo đức thôi. Lấy trực tức là lấy sự công minh chính trực, lấy sự công bằng để mà xử với những người làm những điều sai trái. Còn đức độ, lòng nhân là để xử với những người làm đức cho mình. Đó là cái sự khôn ngoan của nhân loại. Sự khôn ngoan đó hợp lý quá đi, mà ta không có lý lẽ nào để bắt bẻ được. Thế nhưng mà đó không phải là sự khôn ngoan của Chúa. Có lần người ta cũng gọi là chọn ra một cái người tội phạm tiêu biểu trong năm, tôi không nhớ rõ năm nào, đó là một cái người tội phạm tiêu biểu là Jeffrey Dahmer, một cái tên tội phạm giết người hàng loạt và lấy những cái thi thể của nạn nhân cất trong tủ lạnh để rồi ăn thịt nạn nhân dần dần. Và cái ông Jeffrey Dahmer đó bị bắt rồi bị kết án tử hình. Thế nhưng mà trong những ngày chờ đợi để mà lên cái ghế điện thì anh ta tin vào Chúa Giêsu và sống những ngày cuối cùng trong niềm tin đó. Thì một nhân sĩ trí thức Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thọ, ông ấy tuyên bố rằng là nếu mà thiên đàng đó có Jeffrey Dahmer thì không có tôi. Không thể nào mà một cái thằng mà nó giết người hàng loạt như vậy, ăn thịt người như vậy, rồi nó cũng ở chung một chỗ với tôi. Nếu thiên đàng có Jeffrey Dahmer thì không có tôi. Nhất định không lên thiên đàng nếu mà có những cái người như vậy. Đó cũng là một điều quá hợp lý. Một kẻ thì tội phạm tày đình như vậy, tội phạm tiêu biểu của năm như vậy, rồi cuối cùng rồi cũng lên thiên đàng, còn cái lý lẽ gì ở trong cái cuộc đời này nữa. Nhưng mà đó, hợp lý quá, hợp lý theo cái lý lẽ của con người mà không phải là lý lẽ của Chúa. Chúa Giêsu thì nói với chúng ta rằng anh em đã nghe, mắt đền mắt, răng đền răng. Đó cũng là một điều quá hợp lý. Nhưng mà thầy bảo anh em rằng là ai mà vả má bên phải thì giơ má bên trái cho nó tát. Ai mà kiện anh em đòi lấy áo trong thì đưa cho nó cả áo ngoài. Ai đòi anh em phải đi một dặm thì đi với nó hai dặm. Chẳng hợp lý gì hết. Chúa Giêsu bảo rằng là anh em đã từng nghe nói hãy yêu người thân cận và ghét kẻ thù. Hợp lý quá. Thầy thì thầy bảo anh em là hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Chẳng hợp lý gì hết. Nhưng mà đó là điều mà Chúa dạy chúng ta. Và cũng trong bài giảng trên núi đó thì Chúa Giêsu nói với chúng ta, nếu sự công chính của anh em không phong phú dư dật hơn sự công chính của những người biệt phái, của những người thông luật, thì anh em sẽ không được vào nước trời. Bởi vì nếu mà mắt đền mắt, răng đền răng, nếu mà yêu người thân cận và ghét kẻ thù thì có khác gì những người dân ngoài đâu. Còn nước trời của Chúa thì không phải như vậy. Nước trời của Chúa thì có cái gì đó nó không hợp lý nữa, nó vượt lên trên sự hợp lý. Và chỉ những ai đón nhận được sự sống mới của Chúa trong nước trời của Chúa thì mới có thể thi hành được và mới có thể sống được ở trong nước trời. Nếu sự công chính của anh em không phong phú dư dật hơn sự công chính của những người Pharisêu, đừng tưởng những người Pharisêu chỉ là những kẻ mồm nó nói khoác rồi tội lỗi đầy mình. Không, một cách nào đó họ là những người giữ luật kỹ lưỡng và là những người gương mẫu ở trong xã hội. Nhưng mà đó chỉ là cái sự hợp lý, quá hợp lý của đời thường mà thôi. còn không phải là cái lý lẽ của tình thương, lý lẽ của nước trời, lý lẽ của ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người. Có một master điện thoại cho tôi hỏi rằng là: thưa cha, con đang hướng dẫn một cái em, một người thanh niên, nó có bạn gái, rồi bạn gái của nó đi theo thằng khác, bây giờ nó hận quá. Rồi có một master khác lại hướng dẫn nó, rồi bảo rằng là con phải cầu nguyện cho bạn của con, phải mong là cho bạn của con được hạnh phúc với cái người yêu mới của nó. Nó không làm được, nó nổi sùng lên, rồi nó đến với con. Thì con nghĩ rằng là tội gì phải làm như vậy, quên nó đi là tốt nhất, không đá cho nó một trận là được rồi. Thế con nói vậy có sai không cha? Master vẫn còn áy náy. Tôi nói rằng là nếu mà con nói vậy thì cũng chỉ là nhà tư vấn của cái đất nước xã hội chủ nghĩa vô thần, bạn ra bạn, thù ra thù. Con là người của Chúa Giêsu thì phải như cái master kia kìa. Và chính vì nó không làm được, đó mới là cái mấu chốt để ta bước vào nước trời. Nó không thể làm được một cái chuyện là cầu nguyện và mong ước cho cái người yêu của nó hạnh phúc với tình nghĩa mới, thì nó cần phải chạy đến với Chúa để mà cái tình yêu của Chúa mới đổ tràn, để khao khát và cần tới Chúa để mà có thể đi vào nước trời của Chúa. Và một chuyện khác cũng có là chuyện có thật. Một cái gia đình công giáo ở một xứ đạo di cư, có một đứa con gái út ở trong nhà cũng lỡ lầm và mang bầu. Rồi gia đình hoảng sợ, bởi vì một cái xứ đạo di cư thì đau khổ lắm, nhục nhã lắm, và không còn có thể ngẩng mặt lên, hay là không còn có thể mà đi sinh hoạt, đi lễ bình thường được nữa. Cho nên tìm cách để mà đưa nó đi xa. Thì cái thằng anh trai là một tu sĩ trở về họp gia đình lại và nói rằng là: em út của chúng ta, bao lâu nay ta dành cho nó những gì tốt đẹp nhất, tình thương quý mến nhất cho nó, nhưng mà đây là lúc nó cần tình yêu hơn hết. Nếu đẩy nó đi xa, liệu chừng nó có tự tử hay không? Liệu chừng nó có được an toàn hay không? Hay là bao nhiêu những cái khó khăn dồn nén rồi nó làm liều? Tại sao lúc nó cần tình thương nhất ta không dám cho? Ta sợ mắc cỡ, ta sợ xấu hổ, ta sợ mất cái gì của ta. Thế gia đình mới họp nhau, nếu vậy thì ta quyết định để nó ở nhà, thanh thản, bình an, chăm sóc cho nó đàng hoàng, an ủi nó. Và rồi cuối cùng người ta ngạc nhiên, sao một cái gia đình lạ lùng vậy? Một cái gia đình công giáo đạo đức, có đứa con chưa cưới gì hết, có cái bầu, cứ vẫn bình tĩnh như thường. Thì cái đứa đó sinh con, và 2 năm sau thì nó mới lại lập gia đình với và ổn định trong cái đời sống hôn nhân. Ta hiểu rằng là cái sức sống tin mừng của Chúa nó khác lắm, khác lắm. Không phải là cái sự hợp lý bình bình, không phải là một cái sự suy luận theo sự khôn ngoan loài người, tính toán theo kiểu thế gian, mà nhiều lắm mỗi người trong chúng ta vẫn cứ rớt vào đó. Đứa con thứ, thằng con đi hoang thì cũng theo lẽ bình thường thôi, lý luận hợp lý thôi. Con không đáng là con của cha nữa thì cho con làm người làm công là được rồi. Cái thằng anh cả hoàn toàn hợp lý, không thể nào bắt bẻ vào đâu được. Đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, cha chẳng cho con một con dê con. Còn cái thằng con của cha đó, sau khi đã tiêu tán hết của cải với bọn điếm, cha lại giết bê béo ăn mừng, làm sao mà hợp lý được. Thế nhưng mà tất cả những cái thứ lý luận bình thường, hàng ngang của cái cuộc sống con người với nhau, nó không thể mở đường cho ta đi vào nước trời được. Những cái lối lý luận hàng ngang đó là chúng ta so chiếu đời người với một bộ luật luân lý hợp lý nào đó. Còn khi có hiện diện, có sự hiện diện của cha, cha ở đó thì không còn là cái thứ lý luận hàng ngang nữa. Cha ở đó thì mọi sự khác hẳn, tình thương của cha bao bọc, tình thương của cha an ủi, tình thương của cha có thể xóa đi những lỗi lầm nặng nề nhất. Và bài đọc 2 thư Cô-rinh-tô thứ 2 nói cho chúng ta cái kiểu diễn tả tình thương của cha, đó là cho ngôi hai Thiên Chúa, đấng mà không hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa biến người thành hiện thân của tội, chịu một cái hình khổ của tội nhân nặng nề, đóng đinh vào thập giá và chịu đóng đinh giữa hai tên tội phạm. Đấng không hề biết tội là gì thì Thiên Chúa lại biến người thành hiện thân của tội vì chúng ta, vì yêu thương chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Tình thương lớn lao mới có thể cứu người ta thoát khỏi cái gông xiềng của tội lỗi, chứ không phải là cái thứ lý luận hàng ngang, bình hợp lý mà chúng ta vẫn quen sống trong cuộc đời của chúng ta. Có lẽ cả tôi nữa, cả anh chị em mình nữa, còn lâu lắm chúng ta mới được thấm nhuần tin mừng của Chúa một cách sâu xa. Cho nên trong đời sống thường ngày, trong gia đình của mình, trong hội đoàn của mình, trong giáo xứ của mình, cái kiểu lý luận hợp lý, nó đã thế thì tao thế này, nó làm thế kia thì phải xử thế nọ, còn đầy rẫy trong đời sống của chúng ta. Và Chúa vẫn còn đứng ở ngoài để chờ đợi một cái thái độ rộng mở. Chúng ta nghe lời của người cha mời gọi cái đứa con cả: con ơi, hãy vui mừng lên, vì em của con đã chết nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Xin Chúa cho chúng ta nghe được lời mời gọi đó, để chúng ta sống với nhau bằng lòng nhân từ của cha, qua lòng yêu thương lớn lao của Đức Giê-xu đã hy sinh chịu chết cho chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.